Chương 564, Minh Vương hiện thân, chân thân của Thiên Vương, chương 564, Minh Vương hiện thân, chân thân của Thiên Vương. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người của toàn thế giới đều bị một màn này rung động đến mức không thốt nên lời. Trong đại điện Mạ Di Dệ Mạ Sệ, nụ cười trên mặt ỉ mụ trong nháy mắt cứng đờ. Nàng chăm chú nhìn khe nước không gian màu đen trên màn hình, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ khó thể tin. Không thể nào. Điều này không thể nào. Công kích của Thiên Vương sao có thể bị hấp thu? Hắn rốt cuộc đã làm cách nào? Giờ khắc này, ỉ mụ cuối cùng đã luống cuống. Thực lực của Mộ Cở Xín đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Đó chính là đòn công kích của Thiên Vương, vậy mà cứ thế bị chặn lại. Mà Ngũ Lao Tinh cũng hoàn toàn luống cuống. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất, thân thể không kìm được run rẩy. Bọn họ cũng nhìn thấy thực lực của Mộ Cở Xín, quả thực kinh khủng đến mức đó. Trên không Tân Hải quân tổng bộ, Mộ Cở Xín chậm rãi thu hồi siêu ca mục ải, khe nước không gian màu đen dần dần khép lại. Hắn đáp xuống quảng trường, khẽ thở dốc một hơi. Việc hấp thu đòn công kích của Thiên Vương vừa rồi, mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực của hắn. Tuy nhiên, với thể chất hiện tại của hắn, sẽ không lâu sau liền có thể khôi phục. Giờ phút này, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Zlaina, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Imu, đây chính là cái gọi là lực lượng của thần mà ngươi nói sao? Chẳng qua chỉ đến thế." Câu nói này, thông qua trực tiếp, truyền thẳng vào mắt Imu. Lúc này, Imu đã tức điên lên. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám khiêu khích nàng như thế. Dâu trắng thấy cảnh này, lập tức cười ha hả đầy vui vẻ. "Khóc la 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 la. Thằng nhóc Mộ Cở Xín, tốt, ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng." Dở Dạ Gủng cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. "Mộ Cở Xín, cái tên ngươi đúng là một kẻ biến thái." Băng hải tặc của Ạ Sở cũng đã chạy đến gần hạm đội quân cách mạng. Ạ Sở nhìn cảnh tượng trên quảng trường, trong mắt tràn đầy kích động. Mộ Cở Xín lão sư lợi hại thật, ngay cả công kích của thần cũng có thể ngăn chặn. Chúng ta thắng chắc rồi. Đoàn thuyền viên tại quảng trường một lần nữa bùng nổ những tiếng reo hò chấn động trời đất. Sự tuyệt vọng vừa rồi đã sớm bị sự hưng phấn thay thế. Các binh sĩ hải quân giơ vũ khí hô to Mộ Cở Xín nguyên soái và thuế. Mà giờ khắc này, Mộ Cở Xín cũng không để ý đến biểu cảm của những người khác, chỉ thấy hắn vung tay lên, trực tiếp hô lớn một câu trên không trung. "Ra đi, cũng nên cho Thiên Long Nhân nhìn thấy thực lực của chúng ta một chút." Khi mọi người còn đang nghi hoặc về ý tứ trong lời nói của Mộ Cở Xín, một vật thể khổng lồ đã xé toạc tầng mây trên bầu trời tổng bộ hải quân mà lộ ra. Đám người tại quảng trường trong nháy mắt tiến lặng. Họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tầng mây vừa bị chùm sáng của Thiên Vương xé rách, giờ đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tách ra hai bên, phản phất như có một đầu cự thú viễn cổ sắp xông phá chân trời. "Vịch, vịch." Tiếng máy móc anh minh trầm thấp truyền đến từ sâu trong tầng mây, càng lúc càng vang vọng, chấn động đến mức toàn bộ mặt đất Tân Hải quân tổng bộ đều khẽ run rẩy. Hình ảnh phát sóng trực tiếp đã truyền cảnh tượng này đến khắp tứ hải. Các bình dân vốn đang hò reo lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình. Trong đại điện Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, Y Mù nghe được lời nói của Mộ Cở Xín, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nàng chăm chú nhìn tầng mây trong màn hình, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đó là cái gì? Tên Mộ Cở Xín này, rốt cuộc còn cất giấu thứ gì? Ngũ Lao Tinh cũng ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trong màn hình, thân thể không kìm được run rẩy. "Y Mù đại nhân, tiếng máy móc anh minh này, chẳng lẽ là..." Đúng lúc này, tầng mây hoàn toàn tách ra, một chiếc quái vật khổng lồ đủ sức che khuất bầu trời chậm rãi lộ ra chân dung. Đó là một chiếc chiến hạm cự hình có chiều dài vượt qua ngàn mét. Thân hạm được chế tạo từ hợp kim đen như mực, bề mặt phủ đầy những họng pháo sắc bén. Dưới đây chiến hạm chứa mấy chục tên lửa đầy khổng lồ. Tên lửa đầy phun ra ngọn lửa màu xanh lam, vững vàng nâng chiến hạm giữa không trung. Trên cột buồm của chiến hạm, một lá cờ đỏ tươi đón gió tung bay. Trên lá cờ in một chữ Minh cực lớn. Đây chính là binh khí cổ đại trong truyền thuyết, Minh Vương Tợ Lũ Tột. Chiếc chiến hạm vốn chỉ có thể đi trên biển này, sau khi được vệ gạ phụ và gờ mã 66 cải tạo, đã biến thành một hàng không mẫu hạm có khả năng bay lượn trên trời. Trên bong chiến hạm, đầu hàng trăm chiếc chiến cơ công nghệ cao được nghiên cứu bởi gờ mã 66. Hai bên chiến hạm còn chứa các máy phát tấm chắn năng lượng do vệ gạ phụ thiết kế, tạo thành một lá chắn phòng hộ kiên cố không thể phá vỡ. Cái này, chẳng lẽ là binh khí cổ đại Minh Vương Tợ Lũ Tột trong truyền thuyết? Dâu trắng nhìn chiếc chiến hạm cự hình trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Tam đại tướng hải quân hoàn toàn mở mịt. Bộc xã Lino trận to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. "Ôi chao chao, đó chính là binh khí cổ đại Minh Vương sao? Lại lớn đến như vậy, hơn nữa còn có thể bay. Nếu nó phát động công kích, e rằng cũng không kém gì Thiên Vương a." Sakazuki cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tên Mộ Cở Xín này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài? Chỉ có thể nói Mộ Cở Xín đã giấu quá sâu. Đây chính là binh khí cổ đại, vậy mà cứ thế bị Mộ Cở Xín làm ra được. Nhóm Thất Vũ Hải cũng hoàn toàn bị chấn động. Trong đại điện Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, Y Mù nhìn Minh Vương trong màn hình, sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. "Không, không thể nào. Minh Vương tại sao lại ở trong tay Mộ Cở Xín? Lại còn bị cải tạo thành hàng không mẫu hạng bay trên trời. Điều này là không thể nào." Sự xuất hiện của Minh Vương Tợ Lũ Tột đã hoàn toàn khiến Y Mù cảm thấy áp lực. Nàng vừa mới kinh ngạc trước thực lực của Mộ Cở Xín, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Minh Vương Tợ Lũ Tột. Lúc này, Mộ Cở Xín nhìn Minh Vương Tợ Lũ Tột trên không trung, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đi dọc theo quảng trường, ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo hạ sổ cụ hạ kỳ, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. "Bây giờ, ta tuyên bố toàn thể thành viên liên minh phản kháng, leo lên Minh Vương. Mục tiêu, Mạ Dị Dệ và Sệ." Sau đó, đám người tại quảng trường bùng nổ tiếng reo hò chấn động, nhao nhao bay về phía Minh Vương. "Còn về ta?" Giờ khắc này, Mộ Cở Xín nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói một câu. "Thiên Vương ư? Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì." Nói đoạn, chỉ thấy Mộ Cở Xín tung mình nhảy vọt, hắn liền dùng tốc độ cực nhanh hướng về bầu trời bay đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như một đạo lưu tinh màu đỏ, nhanh chóng đuổi theo về phía bầu trời. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thân ảnh Mộ Cở Xỉn đi xa, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và lo lắng. Họ đều biết Mộ Cở Xỉn đang muốn làm gì. Mộ Cở Xỉn đây là muốn đi phá hủy Thiên Vương trong truyền thuyết. Hơn nữa, họ cũng hiểu rằng, nếu Thiên Vương chưa bị phá hủy, nếu nó lại phóng ra một chùm sáng đáng sợ kia lần nữa, e rằng ngay cả Minh Vương cũng không thể chống đỡ nổi. Tốc độ của Mộ Cở Xỉn càng lúc càng nhanh, xuyên qua tầng mây dày đặc. Không khí chung quanh càng ngày càng mỏng, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Nhưng hắn không hề bận tâm chút nào, Dìn Nghệ gẳng chăm chú nhìn về phía trước, cảm nhận dao động năng lượng của Thiên Vương vẫn còn ở phía trên. Chẳng lẽ là vũ khí quỹ đạo? Mộ Cở Xỉn tự mình lẩm bẩm. Khoảng cách cao như vậy mà vẫn chưa phát hiện ra Thiên Vương, vậy đã chứng tỏ Thiên Vương không phải là một hàng không mẫu hạm. Cuối cùng, Mộ Cở Xỉn bay thẳng tới vũ trụ. Một giây sau, một đạo quang mang mãnh liệt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đồng tử Mộ Cở Xỉn trong nháy mắt phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy khó thể tin. Đó căn bản không phải hàng không mẫu hạm trong tưởng tượng của hắn, cũng không phải cái gọi là vũ khí quỹ đạo, mà là một chiếc phi thuyền vũ trụ cực lớn tràn ngập cảm giác khoa huyễn. Ta lệ thánh thần. Mẹ nó không đùa chứ? Chương 565, im là một mỹ nữ à? Chương 565, im là một mỹ nữ à? Chỉ thấy chiếc phi thuyền vũ trụ này có chiều dài vượt qua 3 mét, lớn hơn gấp 10 lần so với Minh Vương đã được cải tạo. Cảnh tượng nhìn thấy khiến người ta cực kỳ chấn động, đơn giản giống như đang bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thân tàu khổng lồ được chế tạo từ một loại kim loại màu bạc không rõ tên, bề mặt phủ đầy hoa văn phức tạp. Chứng kiến điều này, Mộ Cở Xỉn lập tức trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Vương trong truyền thuyết lại chính là cái quái thai phi thuyền vũ trụ này. Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. Cần phải biết, đây là vật phẩm của 800 năm về trước, mà công nghệ khoa học kỹ thuật của thế giới hải tặc hiện tại lại vẫn dừng ở giai đoạn trung cổ. Sự chênh lệch này quả thực quá lớn. Đây chính là Thiên Vương. Chết tiệt, ỷ mù ngươi giấu quá kỹ. Vì để kiểm soát thế giới, ngươi đã khiến tất cả khoa học kỹ thuật bị đình trệ. Có thể nói, công nghệ khoa học kỹ thuật như thế này đối với thế giới hải tặc đơn giản là đòn đánh giảm chiều không gian. E rằng công nghệ của tiến sĩ Vệ Gạ Tủ cũng còn kém hơn một bậc. Đúng lúc này, bề mặt phi thuyền vũ trụ đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Mộ Cở Xỉn. Trên màn hình, thân ảnh ý mụ chậm rãi hiện ra, chỉ có điều vẫn không thể thấy rõ hình dạng nàng. Chỉ thấy trong ánh mắt nàng tràn đầy sát ý điên cuồng. Mộ Cở Xỉn, ngươi lại có thể tìm được nơi này. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Mộ Cở Xỉn nghe thấy thì cảm thấy không đúng. Hắn lại có thể nghe được lời ý mụ nói. Khoan đã, vũ trụ có thể truyền âm thanh sao? Mộ Cở Xỉn cảm thấy mình cũng mờ mịt, nhưng giờ đây, hắn không muốn bận tâm quá nhiều. Dù sao, thế giới hải tặc không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chỉ thấy Mộ Cở Xỉn lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về phía Y Mù mà nói. Y Mù, lá gan của ngươi chỉ bé như vậy thôi sao? Nếu ngươi không dùng chân thân xuất hiện, ta sẽ phá hủy Thiên Vương của ngươi đấy. Y Mù nghe được lời Mộ Cở Xỉn nói, cảm thấy hắn không hề nể mặt mình, lại dám uy hiếp nàng. Điều Mộ Cở Xỉn cần làm là buộc Y Mù phải xuất hiện bằng chân thân. Như vậy, Thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ Sẽ liền có thể để Dở Dạ Gổng và đồng đội tấn công. Ngũ Lao Tinh trước mặt nhiều cao thủ như Dở Dạ Gổng, Tam Đại Tướng Hải Quân, cùng với Thất Vũ Hải, căn bản không đáng để bận tâm. Lúc này, Y Mù cũng hiểu rõ Mộ Cở Xỉn muốn làm gì, nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác. Đáng ghét bốn, tên khốn nhà ngươi. Y Mù bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết với thực lực của Mộ Cở Xỉn, việc muốn phá hủy Thiên Vương không phải là không thể. Ngay giây tiếp theo, ánh sáng trên màn hình ảo đột nhiên tăng vọt. Năng lượng vàng nóng tuôn trào như thủy triều, ngưng kết thành một hình dáng nhân hình trước phi thuyền vũ trụ. Theo ánh sáng dần tan đi, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy trước mặt Mộ Cở Xỉn là một nữ tử khoác trường bào thuần trắng. Mái tóc dài rủ xuống như ngân hà, làn da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo vật chủ. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ nhất là giữa chán nàng đột nhiên khảm một con mắt thứ ba. Dáng vẻ con mắt thứ ba này rất giống xạ dìn gẳng của hắn, nhưng hắn biết đây là Thái Dương Thần Chi Nhãn. Không ngờ Y Mù đại nhân lại là một mỹ nhân a. Lúc này Mộ Cở Xỉn lộ ra một tia trào phúng. Y Mù sau khi nghe được quả thực bị tức không nhẹ. Nhiều năm như vậy chỉ có một người dám nói chuyện với nàng như thế. Ngươi là kẻ thứ hai dám trêu chọc ta như vậy. Mộ Cở Xỉn, ngươi đã tự tìm đường chết. Đối với Y Mù mà nói, Mộ Cở Xỉn một chút cũng không để tâm. Hắn đột nhiên nhớ đến một bức bích họa mình từng thấy khi đi tìm mẹ dạ Nomi trước đây. Sau đó, khoe miệng hắn nhếch lên, thản nhiên nói một câu. Để ta đoán xem, người đầu tiên hẳn là Joy Boy A. Y Mù nghe được lời Mộ Cở Xỉn nói thì lập tức sững sờ. Nàng không ngờ Mộ Cở Xỉn lại biết nhiều đến vậy. Ngươi. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy Mộ Cở Xỉn tiếp tục nói. Để ta đoán thêm một chút nữa, ngươi thích Joy Boy đúng không? 4. Lời này vừa thốt ra càng khiến toàn thân Y Mù run rẩy vì kinh hãi. Nàng không ngờ đến chuyện này Mộ Cở Xỉn cũng biết. Ngươi. Đáng ghét. Ngươi đơn giản chỉ đang tự tìm cái chết. Một giây sau, chỉ thấy khí thế của Ỷ Mụ tăng vọt bằng mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ vũ trụ đều có thể nhìn thấy dao động năng lượng rõ ràng kia. Mộ Cở Xỉn thấy vậy, cười khẽ và lắc lắc tay mình. Hắn vội vàng nói tiếp. Đừng kích động. Mới đến đâu mà đã nóng nảy rồi. Xem ra ta đã đoán đúng rồi a. Để ta suy nghĩ một chút. Nếu ta đoán không sai, trước đây ngươi là một công chúa của một quốc gia, hướng tới mạo hiểm, cuối cùng quen biết Joy Boy và nữ vương ạ lạ bạ tạ trước đây. Nói một hồi, Mộ Cở Xỉn vẫn không quên liếc Ỷ Mụ một cái, sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiếp đó thì. Mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta đoán, Joy Boy và nữ vương ạ lạ bạ tạ yêu mến nhau, còn về phần ngươi. Nói đến chỗ này, Mộ Cở Xỉn còn cố ý dừng lại một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Tiếng giống giận dữ của Ỷ Mụ vang dội trong vũ trụ như sấm sét. Trường bào thuần trắng trên người nàng run rẩy kịch liệt vì phẫn nộ. Nàng trực tiếp bị Mộ Cở Xỉn đâm trúng nỗi lòng chôn giấu suốt 800 năm. Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết chết nàng. Đoạn quá khứ liên quan đến Joy Boy và nữ vương ạ lạ bạ tạ kia, chính là vết sẹo bí ẩn nhất trong tim nàng, cũng là cội nguồn cho việc nàng thống trị Thanh Hải và xóa bỏ lịch sử. Lại bị ta nói chúng. Kỳ thực Mộ Cở Sỉn cũng chỉ muốn thăm dò ý mù mà thôi. Hắn muốn dùng những điều mình ngờ tới để xác thực suy nghĩ trong lòng. Nhưng không ngờ, tất cả đều đã bị hắn đoán trúng. Điều này quả thực là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến đường đường ý mù đại nhân lại từng trải qua tình tay ba, cũng không thể nói như vậy, phải nói ý mù đại nhân cư nhiên từng bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, Mộ Cở Sỉn cảm thấy chuyện này thực sự quá là cầu huyết. Quả nhiên a, thế giới chính là một cái giáp hát khổng lồ. Tiếng ngạo báng của Mộ Cở Sỉn quanh quẩn trong vũ trụ, rơi vào hai ý mù giống như lưỡi dao sắc bén nhất, triệt để xé nát tia lý trí cuối cùng của nàng. A a a, ba. Tiếng giống giận dữ của ỷ mụ chấn động đến mức phi thuyền vũ trụ cũng run rẩy kịch liệt. Không chỉ thế, chỉ thấy Thái Dương thần chi nhãn trên trán nàng chợt bộc phát ra kim quang chói lòa. Nhưng sau đó, đạo kim quang này bắt đầu trở nên ảm đạm cho đến khi hóa thành hắc ám. Và luồng hắc ám ấy bao phủ toàn thân ỷ mụ như thủy triều. Một giây sau, trường bào thuần trắng của nàng trong nháy mắt bị nhuộm thành đen như mực. Ở vạt áo hiện ra những đường vân màu đen tựa như ngọn lửa. Sau lưng nàng, một đôi cánh chim màu đen khổng lồ cũng chậm rãi dương ra. 4. Lúc này, Mộ Cở Sỉn nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt. Cái này còn chưa đánh mà đã mở đại chiêu hắc hóa rồi sao? Điều càng khiến người ta kinh hãi là thân thể nàng bắt đầu xảy ra dị biến, tứ chi trở nên thon dài, bề mặt da thịt cũng bị bóng tối bao trùm. Xung quanh thân thể nàng còn quấn lấy sấm sét màu đen, cùng với mây đen tưởng vân ở phía sau lưng. Cái quái gì thế? Nika. Chương 566, Lục Đạo Mô. Khởi. Chương 566, Lục Đạo Mô. Khởi. Dáng vẻ ý mù lúc này, Mộ Cở Sỉn nhìn thấy vô cùng quen thuộc. Đơn giản là giống hệt Nika, chỉ có điều ý mù là màu đen. Tuyệt vời. Hắc ám Nika lại là có thật. Điều này khiến Mộ Cở Sỉn hoàn toàn không ngờ tới. Tuy nhiên, không đợi Mộ Cở Sỉn kịp phản ứng, thân ảnh ý mù đã hóa thành một đạo sấm sét màu đen, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ kia quá nhanh, ngay cả Mộ Cở Sỉn cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy nắm đấm đen như mực kia cuốn theo uy thế xé rách không gian, hung hăng giáng xuống ngực Mộ Cở Sỉn. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Dìn Nghệ Gẳng cũng chỉ kịp bắt được một đạo tàn ảnh. Phanh, ba. Một tiếng vang thật lớn nổ tung trong vũ trụ. Mộ Cở Sỉn thậm chí không kịp phòng ngự, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Ngực truyền đến một cơn đau nhói, máu tươi phun ra từ khóe miệng hóa thành những giọt máu nhỏ li ti trong chân không. Phanh, ba. Mộ Cở Sỉn thấy mình đâm mạnh vào bong phi thuyền vũ trụ, bong tàu hợp kim cứng rắn trong nháy mắt lom xuống một hố lớn. Chết tiệt, mạnh thật. Thực lực ý mù đang phát huy ra lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Cở Sỉn. Sức mạnh này mạnh hơn bất cứ ai hắn từng thấy. Thế nào? Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi không phải rất giỏi đoán sao? Sao không đoán xem tiếp theo chính mình sẽ chết như thế nào? Ý mù lơ lửng phía trên miệng hố, đôi cánh chim màu đen chậm rãi vỗ. Giọng nói nàng tràn đầy vẻ giễu cợt. Nàng đưa tay vung lên, tường vân màu đen ngưng kết thành mấy chục đạo phong nhận sắc bén màu đen, lao tới phía Mộ Cở Sỉn như mưa rào. Những nơi phong nhận đi qua, bong tàu bị dễ dàng cắt xén, tia lửa văng khắp nơi trong vũ trụ. Chỉ thấy Mộ Cở Sỉn vừa kịp né tránh luồng phong nhận cuộn, nhưng ngay giây tiếp theo, chân ý mù đã giẫm mạnh lên lồng ngực hắn. Khu. Mộ Cở Sỉn ho ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Hư hóa của ta đâu? Liên tiếp hai lần, đều không phát huy tác dụng. Mộ Cở Sỉn tuyệt đối không ngờ rằng, năng lực hư hóa của mình lại không có bất kỳ tác dụng gì trước mặt ý mù. Đây chính là sức mạnh của Hắc Ám Mô Đen, nghĩ cả ư? Không chỉ tốc độ nhanh đến cực hạn, mà sức mạnh và khả năng khống chế năng lượng cũng vượt xa dự đoán của hắn. Ý mù cúi người, tay phải bóp lấy cổ Mộ Cở Sỉn, giơ hắn lên cao. Nàng lẩm bẩm: "Mộ Cở Sỉn, ngươi quá ngây thơ rồi. Trước mặt Thái Dương thần chi lực chân chính, năng lực của ngươi chẳng qua là trò xiếc của trẻ con." Lời còn chưa dứt, trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một hồi dao động năng lượng kịch liệt hơn. Ý mù lại ngưng kết năng lượng màu đen thành một thanh trường thương màu đen khổng lồ, mũi thương nhắm thẳng vào trái tim Mộ Cở Sỉn. "Đi cho đi." Trường thương màu đen mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đâm thẳng tới Mộ Cở Sỉn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai mắt Mộ Cở Sỉn đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói lòa. Một giây sau, chỉ thấy một luồng năng lượng mênh mông bắt đầu bùng phát. Lục đạo hình thức mở ra. Theo tiếng gầm thét của Mộ Cở Sỉn, lục đạo Dìn Nghệ Gẳng hiện lên trong mắt hắn. Chỉ thấy Mộ Cở Sỉn lúc này toàn thân biến thành màu trắng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với y mù màu đen. Keng, ba. Sau khi thanh trường thương màu đen khổng lồ kia công kích trúng thân thể Mộ Cở Sỉn, đã tạo thành một đạo sóng xung kích năng lượng cực lớn. Các tiểu hành tinh xung quanh bị chấn vỡ trong nháy mắt, bong phi thuyền vũ trụ lại lần nữa rung động kịch liệt. Y mù cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Nàng nhìn thấy hình thái lục đạo của Mộ Cở Sỉn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó thể tin. Cái gì? Nika ba. Dáng vẻ này của Mộ Cở Sỉn đơn giản là rất tương tự với Nỉ Cạ trong ấn tượng của Ý Mù. Không đúng, đây không phải Nỉ Cạ. Nhưng nhìn kỹ, hình thái hiện tại của Mộ Cở Sỉn không giống với Nỉ Cạ. Tiếng kinh hô của Ý Mù còn đang quanh quẩn trong vũ trụ, năng lượng màu trắng quanh thân Mộ Cở Sỉn bắt đầu tăng vọt, giống như ngọn lửa màu trắng sữa bao bọc toàn thân. Có phải Nỉ Cạ hay không, điều đó không quan trọng. Tiếng nói Mộ Cở Sỉn vừa dứt, toàn bộ người đã hóa thành một đạo sấm sét thuần trắng, ngay cả quang ảnh trong vũ trụ cũng bị hắn bỏ lại phía sau. Tay phải hắn ngưng tụ một thanh trường kiếm thuần trắng, lưỡi kiếm lướt qua hư không, để lại một quỹ tích màu trắng ngắn ngủi, chém thẳng về phía cổ Y Mù. Nhanh thật. Lúc này, Y Mù thấy tốc độ của Mộ Cở Sỉn đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Ngay lập tức, nàng khống chế cơ thể lùi nhanh về phía sau. Hắc ám tường vân bích. Tường vân màu đen trước người nàng lập tức ngưng kết thành một tấm chắn dày và nặng vài mét. Keng. Trường kiếm màu trắng chém mạnh lên tấm chắn. Tiếng kim loại va chạm chói tai nổ tung trong vũ trụ. Sóng xung kích lan tràn theo tấm chắn. Y Mù bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Sức mạnh đơn thể của hình thái màu trắng này của Mộ Cợ Xin lại còn kinh khủng hơn so với dự đoán của nàng. Và cú va chạm này giữa Mộ Cợ Xin và Y Mụ, ngay cả Dở Dạ Gổng và đồng đội đang tấn công ở mặt đất cũng có thể thấy rõ sóng xung kích trên bầu trời. Có thể tưởng tượng được thực lực giữa Mộ Cợ Xin và Y Mụ phải mạnh đến cỡ nào. Giờ đây, hình ảnh trực tiếp đã không còn nhìn thấy Mộ Cợ Xin, nhưng lúc này, bọn họ đã đi tới phía trên Zét Lại Nạ. Dưới sự công kích của hàng ngàn khẩu cự pháo của Minh Vương, trận địa phòng ngự do Ngũ Lao Tinh kiến thiết không hề phát huy được chút tác dụng nào. Ngay cả Ngũ Lao Tinh giờ đây cũng không thể ngăn cản công kích của Minh Vương. Có thể nói, trận chiến tấn công hồng tuyến này, nếu Ý Mụ và Thiên Vương không xuất hiện, Thiên Long Nhân chính là cá nằm trên thớt. Nhưng Ý Mụ bị Mộ Cợ Xin kiềm chế trong vũ trụ, căn bản không thể xuống phía dưới. Chưa kể, người duy nhất có thể điều khiển Thiên Vương là Ý Mụ, cho nên Thiên Vương cũng không thể trợ giúp được. Mơ tưởng vây không ta. Chỉ thấy Ý Mụ nổi giận gầm lên một tiếng, sấm sét màu đen quanh thân tăng vọt. Tấm chắn tường vân ầm vang nổ tung, vô số đạo sấm sét màu đen nhỏ li ti lao về phía Mộ Cợ Xin như mưa rào. Mộ Cợ Xin không tránh không né, trường kiếm màu trắng vung vẩy nhanh chóng trước người, chặn đứng tất cả sấm sét. Đồng thời, chân trái hắn đột nhiên giẫm mạnh vào hư không, trong nháy mắt đã áp sát Y Mụ, trường kiếm màu trắng đâm thẳng vào lồng ngực nàng. "Đến lượt ta đánh ngươi." Trong lòng Y Mụ kinh hãi, phản ứng cực hạn của Hắc Ám Nị Cạ được thôi phát đến tột cùng. Cơ thể nàng ưu tiên lùi về phía sau, hiểm hóc tránh đi mũi kiếm, nhưng vẫn bị kiếm phong quét trúng đầu vai. Trường bào màu đen trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra một vết máu. Nàng trở tay đấm một quyền. Nắm đấm đen như mực cuốn theo sấm sét màu đen, đập về phía mặt Mộ Cợ Xin. Quyền phong chèn ép khiến không gian xung quanh cũng hơi vặn mèo. Lục đạo cả mụ ải. Mắt trái Mộ Cợ Xin nổi lên dao động không gian màu đen. Cơ thể hắn trong nháy mắt dung nhập vào khe nứt không gian, tránh đi quả đấm. Đồng thời, trường kiếm trong tay phải hắn trực tiếp chém mạnh vào lưng Ỷ Mụ. T. Một giây sau, một vết kiếm dài ngay tại sau lưng Ỷ Mụ nổ tung. Nàng kêu lên một tiếng, cơ thể lảo đảo về phía trước hàng trăm mét. Khi quay người nhìn về phía Mộ Cợ Xin, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêng dè. Năng lực không gian, không thể không nói, Mộ Cợ Xin ngươi thật sự mạnh. Người cũng vậy. PS, các huynh đệ, sắp kết thúc rồi, các ngươi có mong chờ không? Các ngươi không biết để viết một cái kết hay, tế bào não của tác giả đều muốn nổ tung. Còn về việc bây giờ một ngày một chương, từ lúc cập nhật trăm vạn chữ đến giờ ta cũng chưa từng bỏ lỡ chương nào, nên hãy để tác giả lười biếng một chút. Dù sao cũng sắp xong rồi, hề hề, chương 567, bí mật mặt sau nguyệt cầu, chương 567, bí mật mặt sau nguyệt cầu. Mộ Cợ Xin cười lạnh một tiếng, tay trái nắm chặt, trường kiếm màu trắng trong lòng bàn tay nổi lên tia sáng càng thêm chói lòa. Năng lượng màu trắng quanh thân lại lần nữa tăng vọt, hai chân hắn liên tiếp giẫm mạnh trong hư không. Trường kiếm màu trắng của Mộ Cợ Xin không ngừng đâm ra, mỗi kiếm đều mang theo uy thế xé rách không gian. Kiếm chiêu nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, ép Ý Mụ liên tiếp lùi về phía sau. Khinh người quá đáng. Y Mụ nổi giận gầm lên một tiếng, đôi cánh chim màu đen đống như vỗ, tốc độ lại lần nữa được nâng cao. Sấm sét màu đen quanh thân ngưng kết thành một thanh trường đao màu đen, cùng với trường kiếm màu trắng của Mộ Cợ Xin triển khai những cú va chạm tần số cao. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên trong vũ trụ. Tia lửa màu trắng và màu đen văng khắp nơi. Sóng xung kích năng lượng không ngừng khuếch tán như gợn sóng. Hai người từ gần phi thuyền vũ trụ đánh thẳng tới vùng không gian sâu thẳm. Thân ảnh họ xuyên qua giữa các tinh tú, quy tích năng lượng màu trắng và màu đen xen lẫn nhau tạo thành một đạo quang mang hùng vĩ. Lúc này, Mộ Cợ Xin và Ý Mụ giao đấu khó phân thắng bại, thực lực gần như ngang nhau. Lục đạo cực đại ngọc dạ xẻn gẳng. Mộ Cợ Xin đột nhiên thay đổi chiêu, tay trái ngưng tụ ra một cái dạ xẻn gẳng màu trắng khổng lồ. Bề mặt dạ xẻn gẳng còn cuốn lấy khe nứt không gian màu đen, đập mạnh về phía Ý Mụ. Ý Mụ không dám sơ suất. Trường đao màu đen ngưng kết toàn thân năng lượng, đột nhiên chém ra một đạo đao khí màu đen. Hắc ám thần nguyệt. Dạ xẻn gẳng màu trắng và đao khí màu đen ầm vang va chạm. Veng, ba. Sóng xung kích năng lượng khổng lồ đẩy cả hai người về phía mặt trăng. Veng, veng. Theo hai tiếng nổ mạnh, bề mặt mặt trăng trực tiếp bị va chạm tạo thành hai cái hố lớn sâu hoắm. Ta thao, cái này mẹ nó, đến tận mặt trăng rồi. Mộ Cợ Xin đứng dậy, chỉ thấy Ý Mụ tung người nhảy vọt, trường đao màu đen mang theo sấm sét màu đen bổ tới Mộ Cợ Xin. Chết tiệt, không cho ta một chút cơ hội phản ứng nào sao? Một giây sau, Mộ Cợ Xin bị động lại một lần nữa chiến đấu cùng Ý Mụ. Mộ Cợ Xin, đi chết đi. Lúc này, hai người lại một lần nữa triển khai kịch chiến trên bề mặt mặt trăng. Sóng xung kích năng lượng sau mỗi lần giao chiến của hai người đã thổi bay một đám mây bụi trần cực lớn. Không chỉ thế, mặt đất mặt trăng cũng bị đánh cho lồi lõm. Theo cuộc chiến tiến triển, hai người dần dần tiến đến mặt sau của mặt trăng. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa. Chờ đã. Mộ Cợ Xin đột nhiên dừng động tác lại, trường kiếm màu trắng chắn trước người, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Y Mù cũng dừng thế công, nhìn cảnh tượng phía trước, trong ánh mắt không hề có chút ngoài ý muốn nào, chỉ có sự kiêng dè sâu sắc. Chỉ thấy mặt đất phía sau mặt trăng lại ẩn giấu vô số tòa kiến trúc mang đậm cảm giác khoa huyễn. Những kiến trúc này được chế tạo từ kim loại màu trắng bạc, ngoại hình hiện lên hình giọt nước, bề mặt phủ đầy những đường vân năng lượng phức tạp. Một số kiến trúc thậm chí còn kéo dài đến tận vũ trụ. Cái này, phía sau mặt trăng lại có người ngoài hành tinh. Lúc này, Mộ Cợ Xin lập tức trợn tròn mắt. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ Ý Mù lúc này, dường như nàng không hề cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn. Hừ, cái gì mà người ngoài hành tinh, đều đã chết sạch rồi. Rất rõ ràng, Ý Mù biết tình hình nơi này. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, tại trung tâm những kiến trúc này, sừng sững một gốc đại thụ cao tới vài mét. Thân cây đại thụ này vô cùng trắng kiện, vỏ cây hiện lên màu xanh lá đậm, bề mặt phủ đầy đường vân màu vàng. Cành cây trên đỉnh kéo dài ra bốn phía bao phủ một khu vực rộng lớn, và lá cây trên cây có đủ mọi màu sắc, còn có một loại đường vân khiến Mộ Cợ Xin nhìn thấy đều cảm thấy quen thuộc. Này, đây rốt cuộc là nơi nào? Mộ Cợ Xin trợn to hai mắt, lẩm bẩm trong miệng. Lúc này, Y Mù thấy Mộ Cở Xin một bộ dáng cái gì cũng không biết, nàng cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, Y Mù nói với vẻ trào phúng: "Mộ Cở Xin ngươi không phải giỏi đoán sao? Sao không đoán đi?" Lời này vừa thốt ra, Mộ Cở Xin cảm thấy mình có chút bị mất mặt. Tuy nhiên, từ những thông tin Mộ Cở Xin đã biết hiện tại, kỳ thực cũng có thể suy tính ra một cách đại khái. Chỉ có điều vẫn còn một vài chi tiết cần Y Mù, người từng trải, tự mình nói ra. "Đang nào cũng đã đến rồi, ngươi làm ơn nói một chút đi." Chỉ thấy lúc này Mộ Cở Xin lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn Y Mù. "Hừ, trên thế giới này biết bí mật này bây giờ chỉ còn một mình ta. Phải nói, Mộ Cở Xin, ngươi là một đối thủ rất không tệ. Cũng đã lâu không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu đã như thế, vậy ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng." Nghe đến đây, trong lòng Mộ Cở Xin cũng mừng rỡ. Hắn biết nhân vật phản diện hay chết vì nói nhiều. Đến đoạn cuối cùng lúc nào cũng không nhịn được nói ra bí mật gì đó. Điều hắn muốn chính là kết quả này. Để cho hắn tự đoán, hắn cũng không muốn lãng phí những tế bào não này. Sau đó, chỉ thấy Y Mù thản nhiên giải thích. Thì ra, cái đại thụ này chính là ác ma chi thụ trong truyền thuyết. Điểm này ngược lại là Mộ Cở Xin đoán không sai. Và những người ngoài hành tinh ở đây được Y Mù gọi là người mặt trăng. Công nghệ khoa học của người mặt trăng rất phát triển, và ác ma chi thụ cũng là do người mặt trăng tạo ra dựa trên dục vọng của con người. Quả kết ra từ cây chính là trái ác quỷ. 800 năm trước, mặt trăng có thể có người ở, nhưng ác ma chi thụ đã vượt ra khỏi dự đoán của người mặt trăng. Toàn bộ năng lượng của mặt trăng trực tiếp bị ác ma chi thụ hút cạn. Sau đó, người mặt trăng không thể không điều khiển phi thuyền vũ trụ chạy nạn đến Thanh Hải. Nghe đến đây, Mộ Cở Xin cũng sững sờ. Trời, cái này mẹ nó cùng cốt truyện hổ cả thật đúng là giống nhau như lúc. Sau đó, ánh mắt Ý Mù trong nháy mắt trở nên sắc bén, mang theo sự oán hận nồng đậm tiếp tục nói: "Mộ Cở Xin, ngươi cho rằng ta chỉ vì giỏi boy cự tuyệt ta sao?" "Sai. 800 năm trước Thanh Hải, tất cả vương quốc đều là quốc gia chế độ nô lệ. Chúng ta là thượng vị giả, là kẻ nắm giữ lợi ích. Nhưng sau khi người mặt trăng đến, lại phổ biến lý niệm mọi người bình đẳng, còn mang đến vũ khí tân tiến vượt xa chúng ta cùng với trái ác quỷ, tính toán lật đổ chế độ nô lệ." Nàng dừng lại một chút, trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng. "Bọn hắn muốn cho nô lệ cùng chúng ta bình khởi bình toạn, muốn tước đoạt lợi ích của chúng ta. Tuyệt đối không có khả năng này. Ta liên hợp 20 quốc gia quốc vương, chính là muốn duy trì sự thống trị của chúng ta, duy trì trật tự của chế độ nô lệ. Giói boy hắn cự tuyệt ta, không chỉ là cự tuyệt tình cảm của ta, mà còn là cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Hắn kiên trì muốn thúc đẩy bình đẳng, muốn hủy đi lợi ích của chúng ta." Nói đến đây, những nghi ngờ trong lòng Mộ Cở Xin liền đại khái hiểu rõ. Chẳng phải là sự xung đột giữa hai lý niệm sao? Cũng hợp lý. Còn về Thái Dương thần chi nhãn của Y Mù, kỳ thực chính là hạt giống của ác ma chi thụ. Mà Nỉ Cả No Mi là tương trợ lẫn nhau với Thái Dương thần chi nhãn. Sự kết hợp của cả hai, sức mạnh đủ sức hủy diệt thế giới. Cho nên, để chiến thắng, nàng mới từ trong tay giỏi boy lừa lấy được Thái Dương thần chi nhãn. Và nàng cũng thu được năng lực có thể chiến đấu với giỏi boy một trận, hơn nữa còn thu được vĩnh sinh. Giờ khắc này, Mộ Cở Xin cơ bản đã hiểu rõ tất cả. Lời nói cũng đã nói xong, "Mộ Cở Xin, ngươi có thể đi chết." Tiếng giống giận dữ của Y Mù vang vọng phía sau mặt trăng. Chỉ thấy năng lượng màu đen của nàng trong nháy mắt tăng vọt, hắc ám màu đen, Nỉ Cả bị thôi phát đến cực hạn, đôi cánh chim màu đen che khuất bầu trời. Nàng tung người nhảy vọt, trường đao cuốn theo uy thế xé rách không gian chém về phía đầu Mộ Cở Xin. Mộ Cở Xin không ngờ Y Mù lại trở mặt nhanh như vậy, hắn trực tiếp bị động bắt đầu phòng ngự. Keng, ba. Năng lượng màu trắng và màu đen bùng nổ tại điểm va chạm. Sóng xung kích hất tung đá vụn cao mấy trăm thước. Sắc kiến trúc khoa học kỹ thuật trong dòng năng lượng hỗn loạn hóa thành một mịt. Cả hai người đồng thời lùi nhanh về phía sau vài trăm mét. Sau đó, cuộc chiến lại bắt đầu. Kết quả chính là lục đạo hình thức của Mộ Cở Xin và Hắc Ám Mô Đen, Nỉ Cả của Ý Mù vẫn chiến đấu ngang tài ngang sức. "Mộ Cở Xin, cho dù thực lực chúng ta tương đương, nhưng ta có Thái Dương thần chi nhãn, lực lượng của ta là vô cùng vô tận. Ngươi không thể dây dưa lâu hơn ta." Lúc này, Ý Mù vẫn không quên chào phúng Mộ Cở Xin. Và lần này, điều đó khiến Mộ Cở Xin có chút bó tay rồi. "Bà nội nhà ngươi cho rằng lão tử chỉ có chút năng lực ấy thôi sao?" Bốn. Chỉ thấy Mộ Cở Xin quát lên một tiếng lớn. Một giây sau, năng lượng quanh thân Mộ Cở Xin chợt trở nên cuồng bạo. Trong luồng quang mang màu trắng của lục đạo hình thức, lại nổi lên sắc đỏ máu. Bát môn đột giáp, đệ bát môn. Thử môn. Mở. Chương 568, lục đạo tử môn im vong. Đại kết cục, chương 568, lục đạo tử môn im vong. Đại kết cục. Vâng, ba. Giờ khắc này, Mộ Cở Xin cuối cùng đã phát động tử môn của bát môn đột giáp. Chỉ thấy năng lượng đỏ máu từ trong cơ thể Mộ Cở Xin bùng phát, giống như núi lửa phun trào sông thẳng lên trời cao. Cơ bắp quanh người hắn tăng vọt, làn da hiện lên đường vân huyết sắc, lục đạo gìn nghệ gẳng bị bao phủ bởi vầng sáng huyết sắc. Con người Ý Mù lúc này đột nhiên co lại, nàng lại cảm thấy một tia sợ hãi từ năng lực Mộ Cở Xin đang bộc phát. Cái, đây là sức mạnh gì? Khí tức này lại còn mạnh hơn vừa rồi. Tuy nhiên, không đợi Ý Mù kịp phản ứng, chỉ thấy Mộ Cở Xin giẫm mạnh hai chân trên mặt đất, cả người hắn hóa thành một đạo sấm sét giữa màu máu, tốc độ nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ý Mù. Sức mạnh tay phải Mộ Cở Xin ngưng tụ đã không thể dùng mức độ bình thường để phán đoán. Đó là sự dung hợp của sức mạnh lục đạo, sức mạnh bắt môn đột giáp và cả sức mạnh hạ ảo sổ cụ. Chỉ cần một trong ba loại sức mạnh này thôi cũng đã cực kỳ kinh khủng, chứ đừng nói là ba loại sức mạnh dung hợp lại với nhau. Nó thật sự mang theo sức mạnh có thể đánh nát tinh cầu cũng không phải là quá lời. Ý Mù trong lúc vội vã dùng trường đao màu đen đón đỡ. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường đao màu đen của Ý Mù trong nháy mắt bị đánh gãy. Sau đó, cú trọng quyền của Mộ Cở Xin rắn giỏi nện trúng ngực nàng. Phốc. Ý Mù phun ra một ngụm máu đen lớn, cơ thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, đâm mạnh vào cành cây ác ma chi thụ. thân cây to lớn kia đều bị đâm đến mức lay động kịch liệt. Không thể nào, ta có Thái Dương thần chi nhãn, ta làm sao lại thua? Lúc này, trên gương mặt Ỷ Mụ tràn đầy vẻ khó thể tin. Nàng còn tính toán phản kích, nhưng thân ảnh Mộ Cở Xỉn lóe lên, tay trái hắn ngưng tụ một đạo sấm sét. Một giây sau, chỉ thấy bàn tay Mộ Cở Xỉn mang theo tia lôi điện huyết sắc, giống như dao giải phẫu, hung hăng bổ vào Thái Dương thần chi nhãn trên trán Ỷ Mụ. A, ba. Ỷ Mụ trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thái Dương thần chi nhãn bị Dịch Kỳ Dị bổ đến nứt ra khe hở. Tay phải Mộ Cở Xỉn trực tiếp bắt lấy và kéo mạnh viền Thái Dương thần chi nhãn ra ngoài. Ỷ Mụ, sự thống trị của ngươi kết thúc. Không, đây là thần nhãn của ta. Ỷ Mụ liều mạng giãy giụa, năng lượng màu đen điên cuồng phun trào quanh thân, nhưng vẫn bị Mộ Cở Xỉn áp chế hoàn toàn. Theo một tiếng vang dọn, Thái Dương thần chi nhãn bị bóc ra khỏi trán Ỷ Mụ, hóa thành một vệt sáng bay vào lòng bàn tay Mộ Cở Xỉn. Và cơ thể Ỷ Mụ mất đi thần nhãn nhanh chóng lao hóa. Mái tóc đen dài biến thành trắng, làn da đầy nếp nhăn, khí tức cấp tốc tiêu tan. Cuối cùng, Ỷ Mụ ngã mạnh xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Hừ, chớ trách ta không thương Hương Tiết Ngọc, ngươi cũng đã sống hơn 800 năm, đủ vốn rồi. Đúng lúc này, Thái Dương thần chi nhãn đột nhiên bộc phát ra kim quang ôn hòa, tràn vào trong cơ thể Mộ Cở Xỉn, trực tiếp khiến sinh mệnh lực của hắn xảy ra chất biến. Mộ Cở Xỉn có thể cảm nhận được tế bào của mình không còn lão hóa, những vết thương vốn không nhiều cũng bắt đầu khép lại trong nháy mắt. Sức mạnh bất tử chạy xuôi trong cơ thể. Ôi trà, dung hợp vào trong cơ thể mình rồi sao? Lúc này, Mộ Cở Xỉn vẫn còn rất nghi hoặc. Hắn theo bản năng sờ lên trán của mình, lại phát hiện không có bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đây. May quá, không có con mắt thứ ba, bằng không thì thật sự xấu hổ chết mất. Sau khi tất cả kết thúc, Mộ Cở Xỉn nhìn lại những kiến trúc xung quanh, cũng phát ra một tiếng cảm thán. Dục vọng của nhân loại a, chậc chậc. Người mặt trăng, chỉ có thể nói cảm ơn, các ngươi chết sạch rồi, ta trích mò mò. Còn về nỉ cả no mi và cái gọi là Thái Dương thần, các thứ cũng không còn liên quan gì đến hắn. Ngược lại, hắn hiện tại cảm thấy không còn gì có thể theo đuổi về sức mạnh. Trở về xem một chút thôi. Nói đoạn, Mộ Cở Xỉn liền hóa thành một đạo lưu tinh biến mất trên mặt trăng. Cùng lúc đó, tại thánh địa Ma Di Dễ Hoa Sệ, giờ khắc này, liên minh quân cách mạng đã hoàn toàn thắng lợi. Ngũ Lao Tinh cao cao tại thượng đã bị quần đầu dẫn đến tử vong. Đu Lát Bú Lệ cùng Dầu Cổ Đại và một vài người khác lại còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Còn những người khác thì ai nấy đều có một cảm giác khó nói thành lời, chính là cảm giác trở về với vẻ bình yên. Và toàn bộ tứ hải cũng đã chứng kiến màn thắng lợi này. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi, quá tốt rồi. Thời gian thoáng chốc trôi qua, hai tháng sau, tổng bộ hải quân, Mộ Cở Xỉn nguyên soái, ngươi nhất định phải từ chức hải quân nguyên soái sao? Chúng ta bây giờ đang hợp tác với quân cách mạng để biến tất cả quốc gia chế độ nô lệ thành quốc gia mọi người bình đẳng. Chúng ta vất vả lắm mới làm được, hơn nữa hải quân không thể thiếu ngươi. Lúc này, trong phòng họp hải quân đã có rất nhiều người ngồi. Bộc Sarino, Sakazuki, Kuzan, Sengoku, Gap, Tsuzuru, Zephy, Tokika, Mọ Mỏng Gà cùng tất cả các cấp cao hải quân. Họ có chút không hiểu quyết định đột ngột này của Mộ Cở Xỉn. Tokika càng là trực tiếp cuống quýt. Đúng đó Mộ Cở Xỉn, ngươi bây giờ là anh hùng của toàn thế giới. Thật sự là đi đến đâu, cô gái nơi đó. Phi. Không phải, nhân dân nơi đó đều kính yêu ngươi. Ngươi muốn đi đâu chứ? Bộc Sarino nói. Ai nha nha. Mộ Cở Xỉn nguyên soái, danh vọng của ngươi bây giờ không phải bình thường cao đâu. Không biết có bao nhiêu người dân quốc gia đang hy vọng ngươi đến giúp họ thoát khỏi sự bóc lột của quốc gia mình. Sengoku nói. Này, Mộ Cở Xỉn, thằng nhóc ngươi bị sao thế? Khó khăn lắm mới làm nên một sự nghiệp lẫy lừng, hơn nữa ngươi bây giờ vừa mới 40, sao lại nói nghỉ là nghỉ vậy? Gặp nói. Ta nói thằng nhóc Mộ Cở Xỉn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi nghỉ dưỡng định kỳ sao? Chúng ta những người về hưu này còn thỉnh thoảng giúp đỡ đây, ngươi lại nghỉ. Mặt mũi đâu? Theo số người nói càng ngày càng nhiều, Mộ Cở Xỉn cũng lộ ra vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Này này này, các ngươi vừa phải thôi. Việc cần làm thì cũng đã làm rồi, đã không còn chuyện gì có thể khiến ta ra tay. Còn về chặt lọt kẹ lìn kia, đã được coi là đại hải tập đoàn cuối cùng. Bây giờ cũng không cần ta phải giải quyết. Cho nên ta còn có thể làm gì? Lao tử đã 40 rồi, ngay cả một đứa con cũng chưa có. Lao tử muốn trở về tạo tiểu nhân, các ngươi quản thật là nhiều. Nói đến đây, John đang im lặng phía dưới lập tức đỏ mặt. Còn những người khác nghe xong lời Mộ Cở Xỉn nói, ai nấy đều lúng túng gãi đầu. John, chúng ta đi thôi. Đánh cả một đời trận chiến, Lao tử còn không thể hưởng thụ một chút sao? Nói đoạn, chỉ thấy Mộ Cở Xỉn trực tiếp dùng thuấn di đi đến bên cạnh John. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Mộ Cở Xỉn trực tiếp mang theo John biến mất. Mộ Cở Xỉn còn không quên mang theo Hancock. Và lúc này, Hancock cũng không còn là nữ nhi quốc quốc vương nữa, nàng vẫn luôn chờ đợi Mộ Cở Xỉn đến đón nàng. Thời gian thoáng chốc trôi qua, 5 năm sau. Sở Cải Ý ạ. Cánh cửa căn phòng nhỏ quen thuộc được mở ra, chỉ thấy hai đứa bé khoảng chừng 4 tuổi tung tăng chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa kêu. Tôn hùng đất. Ra đây chơi cùng nhau a. Một giây sau, từ trong biển mây bỗng nhiên đi ra một con quái vật khổng lồ. Sáng sớm, mấy đứa nhỏ này thật là hiếu động quá. Chỉ thấy Mộ Cở Xỉn để chân nửa thân trên, chỉ mặc một cái quần đùi và dép sang đan liền đi ra. Mộ Cở Xỉn nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy thổn thức một hồi. Hắn không ngờ mình lại thực sự có con, mà lại là hai đứa. Nhưng mà, mình hình như vẫn còn quên mất chuyện gì đó chưa xử lý thì phải. Một giây sau, chỉ thấy hai mỹ nhân vật trực tiếp ôm lấy cánh tay Mộ Cở Xỉn. Mộ Cở Xỉn, thiếp muốn đi Thanh Hải xem. Thiếp thân cũng muốn đi Thanh Hải dạo chơi, gần đây thật nhàm chán a. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Cùng lúc đó, tại Tân Thế Giới. Lúc này, băng hải tặc Mũ Rơm đã không biết lang thang ở Tân Thế Giới bao lâu. Chỉ thấy Luffy vẻ mặt buồn bã vô cùng. Khối lịch sử văn bản thứ tư rốt cuộc ở đâu a? Ta muốn trở thành vua hải tặc mà. băng hải tặc mũ rơm bây giờ có thể nói là băng hải tặc cuối cùng trên thế giới, bởi vì những băng hải tặc khác hoặc là bị diệt, hoặc là gia nhập mạo hiểm giả. Cũng chỉ có Phỉ cố chấp như vậy. Còn về khối lịch sử văn bản thứ tư, đương nhiên là ở chỗ Mộ Cờ Xỉn. Nếu Mộ Cờ Xỉn không nhớ ra, e rằng đời này Phỉ đều không thể trở thành vua hải tặc. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Nạp Bị đột nhiên hô lên. Phỉ, là hải quân. Chúng ta chạy mau. Đã hoàn thành bản dịch. Kết thúc cảm nghĩ. Các vị áo cơm phụ mẫu, độc giả, cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn trong suốt thời gian qua. Có thể kiên trì xem đến kết thúc, tôi thực sự muốn cảm ơn đến mức phải quỳ. Kỳ thực, với một loại tiểu thuyết như thế này, ngoại trừ những bộ bùng nổ có thể viết lên triệu từ, những bộ khác có kỳ hoàng kim, golden ạ, thường nằm trong khoảng 50 vạn đến 80 vạn từ. Thành tích cuốn này của tôi mà nói thật là bình thường, nhưng có thể kiên trì được triệu từ tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cuốn này bùng nổ mà nói, tôi nói không chừng thật sự có thể viết tiếp lên vũ trụ đấy, nhưng mà cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, hề ha ha ha. Lại một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của các vị áo cơm phụ mẫu. Quý tạ. Chúc các vị áo cơm phụ mẫu, mỗi phát nhanh, phát tài. Nếu có thể, xin hãy tiếp tục ủng hộ sách mới của tác giả. Khu khu. Còn nữa, bạn xem đã kết thúc rồi, tác giả muốn một cái ngôi sao nhỏ, đánh giá 5 sao, không quá đáng chứ. Ngày 19 tháng 10 năm 2025, tác giả ngây ngô dâng lên. Mong chờ lần sau gặp lại. Du ba, du trái tim đen đu ám.